À, thì như vậy thì rồi ngài Xá Lợi Phất á, ngài mới coi như là ngài mới nói lại bài kệ để mà coi như là trùng tuyên lại cái ý trên á. Cho nên khi ấy ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: con nghe tiếng pháp này được điều chưa từng có, lòng rất đổi vui mừng, lưới nghi điều đã trừ, xưa nay nhờ Phật dạy chẳng mất nơi đại thừa. Đây là nói lên ngài đến đây là coi như tin chắc vào đại thừa rồi đó. Tiếng Phật rất ít có, hay trừ khổ chúng sanh con đã được lậu tận, nghe cũng trừ lo khổ. Tất nhiên là ngài nói rằng nghĩa là nhờ nghe cái tiếng Phật ít có đó cho nên trừ những cái khổ của chúng sanh đã sạch hết, gọi là cái lậu đó, tất nhiên là sạch hết phiền não, chẳng còn rớt lại trong sinh tử nữa. Thì giờ là nghe đó thì ngài cũng đã trừ cái những cái lo, những cái khổ đó rồi. Bây giờ con ở nơi hang núi hoặc dưới cụm cây rừng hoặc ngồi hoặc kinh hành thường suy nghĩ việc này. Tức là ngài thực lại á, ngài luôn luôn ngài nghĩ đến cái việc này. Than ôi rất tự trách, sao lại tự khi mình, chúng ta cũng Phật tử đồng vào pháp vô lậu mà chẳng được ở vị lai nói pháp vô thượng đạo, sắc vàng 32 tướng 10 lực các giải thoát. Nghĩa là mình cũng được vào trong cái pháp vô lậu đó, cũng là Phật tử, tại sao mà không được có cái việc mà gọi là của Phật như vậy, đồng chung trong một pháp mà chẳng được việc này. 80 tướng tốt đẹp, 18 pháp bất cộng, các công đức như thế mà ta đều đã mất. Ngài thuật lại cái tâm trạng lúc trước á, nghĩa là tự trách mình, mà cũng là sao, cái lời tự trách mà cũng là cái lời nghi, nghi mình cũng có việc đó mà chưa dám tin, phải không? Nghĩa là mình cũng có, đáng lẽ có phần đó mà tại sao lại không được. Cho nên chính cái nghi đó mà cũng là cái ngờ là mình cũng có cái phần đó. Cho nên rồi thấy người ta ngộ, thấy người ta được Phật thọ ký đó, thì xét lại mình cũng là người, thì mình cũng có cái gọi là cũng có tâm, cũng có cái phần gọi là tu giải thoát vô lậu như vậy, thì sao lại không có thể ngộ, không thể mà chứng, không thể được cái việc đó. Cho nên chính cái đó là một cái tâm niệm mà nó hướng mình đường đi tới đó, thấy không? Rồi lúc con kinh hành riêng, thấy Phật ở trong chúng, danh đồn khắp mười phương, rộng lợi ích chúng sanh, tự nghĩ mất lợi này, chính con tự khi hối. Nghĩa là thấy Phật ở trong chúng được tiếng tâm vang khắp mà lợi ích chúng sanh đó, thì nghĩ mình sao cũng mất cái lợi đó. Rồi con thường trong ngày đêm hằng suy nghĩ việc đó, muốn đem hỏi Thế Tôn là mất hay không mất. Hỏi như vậy thì đó là mất hay không mất? Thì ngay câu này quý Phật tử thấy, nếu mà ngay câu này mà khéo, thấy không? Khéo soi lại cái thì xong việc à, phải không? Nghĩ mình mất hay không mất, thì chính khi mà cái nghi mình mất hay không mất đó, nếu mà soi lại ngay cái tâm đó thì sao? Thì là mất hay không mất? Chính cái tâm mà mình nghĩ như vậy thì bao nhiêu cái việc như vậy đó mà mình mất hay không mất, thì cái tâm mà nghi mất hay không mất đó thì có mất đi đâu không? Cho nên phải soi lại thấy ngay tâm đó thì nghĩa là nó đầy đủ, đâu có mất. Cho nên là ngay cái tâm đó mình soi lại đó, thì cũng giống như là ngày gọi là ngày Lâm Tế đó. Ngày Lâm Tế rồi bị Hoàng Bá đánh mà rồi cũng nghi là có lỗi hay không lỗi đó. Ở đây thì mất hay không mất, kia là có lỗi hay không lỗi. Bởi vì nghi có lỗi hay không lỗi mà quên mất chính mình, thấy không? Cái này như vậy, nghi là mình mất hay không mất. Khi mà nghi mất hay không mất đó thì ngay đó là có mất không. Cho nên mà thấy lại cái tâm nghi đó thì xong rồi. Cho nên ở đây thì ngài nghĩ như vậy. Rồi con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy lường việc như vậy. Thì ở đây thì quý Phật tử đọc tới chỗ này thì mới thấy như vậy, thì ngài Xá Lợi Phất đến đây á mà được khi mà được Phật thọ ký á, thì tức là để thấy rằng Ngài cũng đã có cái hạt giống đó trước rồi, phải không? Cho nên mới nói rằng Ngài thường nghĩ tới cái việc đó, không? Cho nên đời mới là thấy Thế Tôn là khen ngợi các Bồ Tát, cho nên Ngài đêm cũng suy lường cái việc như vậy, suy lường đó. Thì như vậy tất nhiên là cái việc này hôm nay Ngài có được đây không phải là cái chuyện ngẫu nhiên, phải không? Là tất nhiên là đã từng ôm ấp cái việc này rồi, phải không? Từng ôm ấp cái việc đó, nhưng mà chưa, coi như là chưa đủ cái duyên chín mùi thôi, phải không? Giờ nay nghe tiếng Phật nói, theo cơ nghi giải pháp, vô lậu khó nghĩ bàn, khiến chúng đến đạo tràng. Thì con xưa chấp tà kiến, làm thầy các phẩm chí. Tất nhiên là Ngài thực lại đó, lúc xưa là Ngài, khi mà chưa gặp Phật đó, thì Ngài là thờ ông thầy thuộc về phẩm chí, tức là ngoài đạo phẩm chí đó, tức là thờ ông thầy Sang Già Gia đó, rồi làm thầy của mấy trăm vị phẩm chí. Cho nên Ngài nói là làm thầy các phẩm chí mà chấp theo các tà kiến. Thế Tôn rõ tâm con mới trừ tà nói niết bàn, con trừ hết tà kiến đặng chứng nơi pháp không. Thì như là Ngài sạch hết những cái tà kiến đó, chứng được nơi pháp không, nhưng mà chưa rõ được cái bất không, phải không? Thấy được cái không nhưng mà chưa thấy được cái bất không, cái chẳng không. Bây giờ lòng tự bảo đặng đến nơi diệt độ mà nay mới tự biết chẳng phải thiệt diệt độ. Nếu lúc đặng thành Phật đủ 32 tướng, trời người chúng dạ cho, dòng thần đều cung kính, bây giờ mới được nói dứt hẳn hết không thừa. Ở trước là nói diệt độ nhưng mà Ngài nói chưa phải thiệt. Đến đây á, khi mà coi như thành Phật đủ các tướng thì mới sạch hết không còn thừa. Bởi vì kia nói diệt độ nhưng mà cũng còn có trên là Phật, rồi còn có Bồ Tát, có Duyên Giác, thì như vậy là cũng còn có sai biệt, cho nên gọi là chưa có thật hết không còn thừa. Đến khi thành Phật rồi thì mới dứt hẳn không còn thừa, không còn gì trên nữa. Phật ở trong đại chúng nói con sẽ thành Phật, nghe tiếng pháp như vậy lòng nghi hối đã trừ. Bây giờ đến đây nghe mà Phật nói là mình cũng thành Phật được á, thì giờ hết nghi. Trước kia còn ngờ ngờ mình cũng có gì đó mà sao Phật lại không có nói, coi như là thọ ký cho mình, không có nói cho mình, nói thẳng cho mình được cái việc đó, cho nên cũng còn nghi. Bây giờ đây Phật nói thẳng là ông cũng có việc đó rồi, hết nghi, phải không? Khi mới nghe Phật nói thì trong lòng rất sợ nghi. Lúc mới nghe Phật nói đó thì trong lòng cũng còn ngờ nữa. Bởi vì sao? Phải chăng là ma giả Phật não loạn lòng tá ư? Mới nghe Phật kìa, cho là như vậy chắc là ma giả rồi. Tại sao? Quý Phật tử biết tại sao không? Tại vì trước nói khác, giờ giống như nói khác. Trước là nói là tu nghĩa là dứt khổ, không? Đến niết bàn thì đó là giải thoát, rút ráo niết bàn, giết sanh tử rồi. Ở đây á, tới đây Phật nói như vậy chưa phải thiệt diệt độ nữa. Thì vậy trước nó khác, sau nó khác vậy? Đó, cho nên rồi Ngài nói như vậy là giống như là tưởng coi như ma giả Phật gạt mình rồi. Nhưng mà đến đây á thì Ngài mới nói, mới thấy rõ Phật dùng các món duyên nhân duyên, thí dụ khéo nói phô, lòng kia an như biển. Tất nhiên đây là Ngài mới thực lại là cái lúc mới nghe đó, em chưa dám tin, bởi vì nó coi như ngoài cái sức tưởng tượng quá. Rồi con nghe đó, lưới nghi dứt, Phật nói thở quá khứ, vô lượng Phật diệt độ, an trụ trong phương tiện cũng đều nói pháp đó. Phật hiện tại vị lai, số nhiều cũng vô lượng, cũng dùng các phương tiện diễn nói pháp như thế. Tức là trước Phật nói là vô số Phật quá khứ, rồi Phật hiện tại, Phật vị lai ra đời, dùng bao nhiêu những các phương tiện nói pháp tam thừa, nhưng mà cũng rút cuộc lại cũng quy về nhất thừa thôi, thành Phật. Cho nên Ngài nghe như vậy thì Ngài biết là Ngài mới tin nhận.